This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bà Bảo với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, bác sĩ Đặng Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chấn bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thuộc về thành phố Arlington và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và thưa quý vị, trong chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng, xin kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Bất cứ câu hỏi nào về sức khỏe của quý vị sẽ được bác sĩ Đặng Thiện Hưng trả lời ngay trực tiếp trên làn sóng của 1600. Và hai số điện thoại quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 và 214-341-5943. 214-341-5943. Hiện thời thì đường dây điện thoại đã được mở ra cho quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình. Và bà Bảo rất mong quý vị gọi vào từ phần đầu của chương trình để có đủ thời gian cho bà Bảo cũng như là bác sĩ Đặng Thiện Hưng có thể giúp quý vị trong những câu hỏi, những thắc mắc. Một lần nữa 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và từ Dallas, bà Bảo xin được kính gửi lời chào đến bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Hôm nay bác có khỏe không ạ?
Rất khỏe bà Bảo, cảm ơn bà Bảo và mến chào tất cả quý vị trên đây cùng em.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian để mà lên với làn sóng của đài 1600 trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của quý đồng hương trong cái vấn đề sức khỏe. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì đối với cái việc mà vaccine hiện nay ở Hoa Kỳ thì như chúng ta cũng đã biết, ai mà thực sự muốn chích vaccine thì cũng đã chích rồi. Nhưng mà còn lại một phần đó là vì thứ nhất là còn cái sự ngờ vực vào vaccine cũng như là về cái sự tín ngưỡng vào tôn giáo hoặc là về cái country là cái quốc gia của họ về cái vaccine chẳng hạn thì họ chưa có quyết định là tiêm ngừa vaccine. Tuy nhiên đối với cái đại dịch COVID-19 này thì thật sự bây giờ chúng ta thấy là mỗi một cái virus đó, từ bây giờ nó có biến thể rất là nhiều, từ coronavirus rồi beta rồi alpha rồi delta, bây giờ lại có thêm biến thể mới nữa và những cái biến thể này nó đều nguy hiểm. Và những cái cuộc khảo sát cũng đã cho thấy, ngay cả bên Lost thì họ cũng đã có đưa ra một cái bản tin trong cái tuần vừa rồi đó, thì những cái trường hợp mà nhập viện là do là chưa có tiêm vaccine và nhiễm cái biến thể mới delta này đó. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì đối với bác sĩ Đặng Thiện Hưng, không biết bác sĩ có một cái lời khuyên nào để cho một nhóm người vẫn còn phân vân chưa tiêm vaccine có thể đi đến cái quyết định cuối cùng để bảo vệ chúng ta không ạ?
Khi bà biết cái chuyện mà về lý do tại sao không chích ngừa, rất nhiều lý do. Nhưng có những người hồi đó không phải là mới COVID, không, hồi đó giờ người ta không chịu chích ngừa. Tiếng Mỹ này dùng cho mấy người đó gọi là anti-vaxxer, vaccine đúng không? Vaxxer, tại vì vắc tắc là anti là chống, thì những người chống chích ngừa. Hồi đó giờ đã rất nhiều rồi chứ không mới đây đâu. Bây giờ cộng thêm chính trị, không cộng thêm tôn giáo, cộng thêm những cái sai lầm về tên mạng đúng không? Thành ra như vậy. Thành ra khoảng chuyện hiện giờ khoảng 55-60% người bị chích ngừa rồi. Như bà bảo nói đúng á, cái số chích ngừa bây giờ những người còn lại người ta thật không chịu chích nữa. Thế nên những người y tá luôn đó, tương tự y tá, bác sĩ nha, y tá, những đại y tá đó, ở dưới người ta, một số người không chịu chích. Đến nỗi mà ở Houston á, những thành phố, những bệnh viện Houston á, người ta đã lệnh rằng nếu mà không chịu chích á, người ta cho nghỉ. Thì 100, gần như 200 y tá không chịu chích, người ta bị nghỉ. Người ta thưa lên ra tòa. Ta nói rằng tại sao cái tự do cá nhân người ta tại sao lại thì chính tòa đó công nhận nhìn của mình là cùng hướng với bà bệnh viện. Tại vì thứ nhất á, những người bác sĩ nhất người không biết người hại về nào. Mình không biết người đó, thứ nhất mình bị cá nhân mình là một chuyện, mình khỏe sao không gì hết, mình chết không gì hết đúng không, nhưng khổ nhất mình là cho người khác. Và y tá đó gần gũi bệnh nhân, y tá là những người trong bệnh viện, đương nhiên là có những người người ta chết người là một, người ta bị bệnh COVID, có những người bị bệnh tim, bị mạch này nọ, bị bệnh này đúng không, thì ra bởi bệnh viện rất nhiều bệnh nhân không phải COVID hay không, có những bệnh nhân khác. Y tá không chích ngừa, nó chính người y tá gần gũi bệnh nhân lây cho người ta, đúng không? Thành ra cái chuyện mà chích ngừa này nó cái trách nhiệm chung, nó vừa cho cá nhân mình mà vừa cho những người xung quanh này nữa. Bởi chính và tòa án á, nhìn nhận rằng á, là bắt bệnh viện khi mà bắt y tá bắt những nhân viên bệnh viện chích ngừa là chuyện đúng, thì không pháp luật gì hết. Okay. Bây giờ bà cũng nói vừa nãy rất hay á, hiện giờ nè hơn 99% những người bị bệnh mới đó là những người không chích ngừa, hơn 99% những người nhập viện đó hiện giờ là không chích ngừa. Và hơn 99% những người mà chết là không chích ngừa. Đó, cái cơ hội mà bị chích ngừa bây giờ bị bệnh còn có khoảng 0.01% thôi, rất là nhẹ. Và gần như không, cái số chích thì còn ít hơn nữa. Ok, thành ra nó có chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng Á Đông Việt Nam mình thì tôi thấy đại đa số những chích ngừa hết, chỉ có 1-2 người tôi biết là không chích thôi. Và cái đó thật sự mình không nói được những người đó, người ta quá cố đi mình không nói được gì hết. Okay. Nhưng mà đại đa số những người chích ngừa rồi. Bây giờ đó, một cái quan trọng nữa là mày nè, bây giờ con cái mình đúng không, những đứa bé 12 tuổi trước đã chích được rồi, nhưng những đứa bé 12 tuổi trước xuống chưa được chích đúng không? Thành ra là sao, nếu mà mình muốn bảo vệ con mình á thì gia đình mình phải chích ngừa hết. Đến chi thí dụ như mình có ra đi hoặc đi ra ra làm việc, đi làm đi này nọ đúng không, mình đã khách chích ngừa rồi, mình không đem vi khuẩn cho mình nhà, cho con mình ở nhà, con mình tại vì nó chưa được chích, thế là những người xung quanh nó được chích á thì vô tình cái là bảo vệ gián tiếp cho nó. Okay, cái đó thành ra phải tất cả những người, nhất những gia đình nào có con nhỏ quá là phải chích ngừa hết để bảo vệ người lớn chích ngừa hết. Những đứa bé 12 anh chị em phải chích ngừa hết để bảo vệ cho đứa bé còn nhỏ lại. Rồi nếu mà con mình đi học á, đi di trùng trường thì cũng khuyên cái nó đưa những cái kiểu khẩu trang là ai cũng phải làm hết. Cái mặc dầu á có một số giống như các bạn mình bây giờ nó không bắt, không cho nhà trường, cấm nhà trường không được quyền ra lệnh đeo khẩu trang được nữa. Nhưng mà cái đó là cái người ta không được, người ta được quyền. Giống như tổng thống là thống đốc được quyền cấm trường không bắt mình được, nhưng không ai cấm mình, cá nhân mình được đeo khẩu trang hết. Thành ra nó mặc dầu á, bây giờ quý vị cũng thấy rõ ràng có nhiều người á, bây giờ có bệnh viện từ cái luật thống đốc ra là không đeo khẩu trang được. Chuyện thật sự là cá nhân tôi á, nếu mà ở ngoài sân gió rộng thải hết xung quanh, gió thổi bình thường và mình biết á, xung quanh mình những người thân mình đã chích ngừa rồi mình không sợ nữa. Nhưng mà nếu mà tụ tập lại với đó, nếu mà gia đình chung với nhau chích ngừa hết rồi không sao, nhưng mà đừng có người lạ ăn trỏng. Phải có những người lạ, thí dụ như đi đám cưới, đi những cái chuyển tiệc mà nó chích chung người, lúc nào mà mình không nghĩ rằng những người đó mà coi trong đó có những người không chích ngừa thì nên tránh những chỗ đó đi. Có nghĩa là những người nào chích ngừa rồi thì mới nên bên đi học bình thường lại và không cần đeo khẩu trang. Còn đừng có mời những người nào mà những người bạn mình lạ không biết ngừa mình, tránh đi. Tại vì mặc dù mình còn tội là bị 0.01% nhưng cũng còn phần trăm đó đúng không? Đó, thì nói tóm lại là ba thấy rõ ràng á, từ hồi tháng 12 tới giờ đẻo không, tới giờ tháng 6 rồi đúng không? Có bao nhiêu người chết chưa chích ngừa? Không, ít, đương nhiên rất ít đúng không? Có nhưng không phải ít đúng không? Rồi có bao nhiêu người bị báo động cũng rất ít đúng chưa? Nhưng mà đương nhiên mà khi khoa học á, một khi mà có gì trục trặc thì đương nhiên là trách nhiệm người ta phải cho mình biết. Nhưng mà ngay đầu tiên ta nói đừng hoang mang, tại cái đó là chuyện bình thường thôi, không có gì phải lo hết á. Thì bây giờ mới nhất á, thì những đứa thuốc mà của Pfizer, Moderna mà cho những đứa bé từ 12 tới lên á, đúng không? Thì con trai đó, nó có một phản phụ, cũng hiếm lắm, rất là hiếm. Nó làm cho cơ tim nó bị sưng lên, nó bị dùng cho inflammation, là myocarditis hay là pericarditis, là có là cái bọc cơ sưng lên, cũng vậy thôi. Cái chuyện đó chuyện là không có gì đáng kể, chưa đứa bé nào chết trơn á. Okay, thành ra cứ mặc dầu thì người ta cho mình biết là có chuyện này xảy ra, giống như hồi đó là cứ nói là máu đông nếu hay là đặt cái chuyện bình thường thôi, không có gì phải lo hết trơn á. Có rồi ít mà mất quá có dụng thuốc làm hết là không có gì sợ trơn á. Nói tóm lại đó là thời gian vừa qua ha, từ tháng 12 tới giờ này chứng minh rõ ràng rồi, thuốc chích ngừa rất hiệu nghiệm là một, và rất an toàn là hai. Còn có chuyện mà cái delta như bà nói đó, cái đó là từ Ấn Độ tới bây giờ, mà hiện giờ từ đến đang qua đây và 32 quốc gia luôn. Hiện giờ nè, đại đa số những người mà bị bệnh ở nước Mỹ này là do Delta ra. Delta là tại vì người ta dùng chứ người ta giống như người ta không kỳ thị. Thí dụ mình nói là vi khuẩn này từ vi khuẩn corona biến dạng từ Ấn Độ, dùng chữ Ấn Độ không thể mình nói là biến dạng từ Anh. Nhiều khi cái chữ Anh hay Ấn Độ là một cái quốc gia, nhiều khi mình sẽ kỳ thị quốc gia đó. Vì vậy đó mà khoa học mới đề nghị rằng dùng chữ giống như dùng chữ mẫu tự của Greek của người Ai Cập á, là cứ là như là alpha, beta, gamma, delta để thôi. Ok, sẽ nói lịch sử xíu. Đó thì cái này nó đã lâu rồi và hiện giờ nó Mỹ nè, cái số mà giữ đại đa số những người bệnh là cho delta làm ra. Nhưng mà cái này đặc biệt nhất là Pfizer, Moderna này thuốc chính ngừa của hai hãng này giúp rất mạnh cho delta. Bởi còn những người đại như mình không sợ nữa. Đó thì chỉ những người không chính ngừa sợ thôi. Thì tóm lại là vì cứ chịu khó dẫn nhau để chính ngừa hết. Đừng có ngần ngại. Nếu mà gặp ai mà bạn bè mình mà không chính ngừa khuyên hay chính ngừa. Và đã không thôi nên tránh những người đó tránh xa, đừng có gần gũi, đừng có mời về nhà chơi với nhau, đừng có ăn uống trong nhà chung với những người không chính ngừa.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đàng Tường Hưng rất là nhiều đã trình bày cũng như là giải thích rất là rõ ràng cũng như chỉ ra những cái việc về cái coronavirus này. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã được mở ra, quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời gọi vào 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe hoặc là về vaccine rồi về COVID này thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàng Tường Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị nào thắc mắc về vấn đề sức khỏe của chúng ta thì cứ gọi vào quý vị nha. Đường dây điện thoại đang được mở ra cho quý vị. Và thưa bác sĩ Đàng Tường Hưng thì như bác sĩ cũng đã nói, cái việc mà đeo khẩu trang đó thì mặc dù đeo mask là mặc dù là chính phủ đã cho phép chúng ta được tháo ra rồi, không có bắt buộc, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có quyền bảo vệ sức khỏe bản thân của chúng ta. Thì nhiều người đấy thì thấy cũng đi vào một cái nơi nào đó mà thấy có mình không có mang khẩu trang mà người khác không mang đó, thì ngại, mắc cỡ, sợ là người ta nói mình bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Nhưng mà thật sự đây là cái quyền cá nhân của mình. Nếu như mà chúng ta cảm thấy không có thoải mái thì chúng ta được quyền bảo vệ bản thân của chúng ta. Rất là khó nói để một ai đó mà có chích ngừa hay không, bởi vì thật ra thì ở Hoa Kỳ chúng ta rất là tự do, không có phải là mang cái thẻ mà chúng ta có chích ngừa đó phải đi show cho người này, show cho người kia. Cho nên là cái này là cái tự giác của mỗi một người. Cho nên cái việc mà pha lẫn trong này chúng ta cũng rất là khó nói. Và đối với những cái trẻ em á, 12 cho đến 17, nếu như mà các bậc phụ huynh mà thấy thật sự chưa có an tâm về vaccine đó, cũng có những cái lời đưa ra nói là vaccine này có thể làm suy tim hay là làm hại đến cơ tim. Cho nên là nếu mà như vậy thì trước khi chúng ta dẫn các con em chúng ta đi tiêm vaccine, chúng ta cũng có thể làm một cái việc cho các em, đó là chúng ta dẫn các em đi khám tổng quát trước để xem cái tình trạng sức khỏe của các em như thế nào, rồi chúng ta tiêm vaccine cho các em. Như vậy là an toàn rồi, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi. Tại vì như đó cái bệnh này nó hiếm lắm, cái chuyện mà sưng tim rất là hiếm. Mà thường thường con trai là bị nhiều con gái, nhưng mà không có chết. Tại vì nó là inflammation, có là bị cái cơ nó bị sưng lên. Thì uống thuốc nó hết thôi chứ không có gì trơn á. Hiện giờ chưa thấy ai đứa nào chết bị này trơn á. Thành ra đương nhiên bất cứ chuyện gì mình như đó, mình phải không có chuyện gì 100%, đúng không? Mình đi làm mình cũng cơ hội đụng xe, đúng chưa? Chứ không, đúng không? Hàng ngày nước Mỹ này á là gần 80.000 người chết hàng ngày á, bảo biết hàng ngày luôn á. Đương nhiên là hàng ngày ấy là bao nhiêu ngàn đứa bé sinh ra, bao nhiêu ngàn người Mỹ chết đi. Thành ra nước Mỹ này nó cái số người dân nó quân bình, thấy không? Thì có nghĩa là hàng ngày tự động chết hả, chứ không? Đương nhiên hình như rõ ràng cái cậu chết ấy, rất là ít chứ so với lại những cái lý do khác. Thôi vì không chết á, không chích á, cậu chết rất là cao, cho bệnh gì đó là cao, đúng chưa? Thành ra rõ ràng cái cân nhắc giữa chích ngừa không chích ngừa, rõ ràng cái chích ngừa nó cũng quá lợi so với cái chuyện không chích, cái chuyện đã rất bình thường xảy ra. Okay, còn nếu mà nói giờ uống thuốc, nếu mà thử mình nói về tôi muốn đi bác sĩ cho tôi thuốc gì uống chữa đường kháng phụ, không ai chữa cho thuốc đó được, sẽ thuốc gì cũng kháng phụ. Và bạn thấy không, thí dụ như ăn ngọt đường kháng phụ không? Có chứ. Ăn mía trước thì sao, ăn ngọt trước thì sao, mình bị hư răng, đúng không? Kháng phụ, đúng chưa? Ăn nhiều quá bị tiểu đường, kháng phụ, đúng chưa? Bị tiểu đường mà mình càng ngày càng chữa càng nặng thì bị hù mù mắt, hư tim, hư kháng thể, bị lẫn, đúng không? Thành ra cái gì nó cũng có phản phụ của nó hết trơn á. Cái điều mình phải cân nhắc cái gì lợi cái gì hại mình làm thôi. Còn cái chuyện mà mình đừng có nghe những cái tin tức trên mạng là một, hay tại vì tin tức đó nó không chính xác. Tôi hay nói nhiều quý vị chỉ cần theo dõi giống như là những hãng truyền hình lớn á, giống như là hồi đó giờ mình bao nhiêu mấy chục năm trời nay rồi đó, ok, những cái về tin tức. Cái tôi cái thành ra cái những cái đó mình tin được, không tin bác sĩ. Như bác sĩ như cá nhân tôi chẳng hạn đi, tôi không có lợi gì hết, tôi không có lợi gì khi mà tôi khuyên quý vị ngừa. Tôi không có lợi gì khi tôi nói thẳng về những gì y khoa, hay những lời nói là trung thật. Tôi những gì trên mạng tôi thấy, mạng này không phải tôi đọc từ hãng ra, tôi đọc từ Fox News, tôi đọc từ CNN, từ ABC, rồi NBC, rồi từ rồi đài CDC thẳng của trang mạng CDC, và những hội đồng y khoa của tôi, của như gia đình gửi về cho hàng ngày tôi đọc. Thì những gì tôi đọc ra, những tôi nói với nghe là những cái trung thực, những gì nó đã chứng minh rồi chứ không phải là mình đoán. Những gì tôi không biết tôi sẽ nói thẳng, tôi không biết. Đó, thành ra vì cứ là nếu mà nói không thôi, nếu mà tôi mà lạ đối với quý vị thì đi bác sĩ gia đình mình đúng không? Mình hỏi người ta. Tôi bảo đảm quý vị là đại đa số những bác sĩ gia đình là chính ngừa hết trơn rồi. Người ta cá nhân đã chính ngừa rồi á. Cái 100% chuyện đó. Tại vì bác y khoa nào cũng hiểu rằng á, bác sĩ nào cũng hiểu rằng á, những cái tin tức trên mạng á là những cái mà không tin được. Tại trong đó nó có cái tính trị nghiêm trọng, đúng không? Thành ra đó, bác sĩ gia đình mình là cái nơi mình nên cần được nhất. Không được tin tôi được, tại tôi người lạ với quý vị, thì vì đi gặp bác sĩ gia đình mình thì hỏi tất cả những cái này, tôi bảo đảm quý vị người ta nói giống tôi thôi, là bác sĩ nào cũng khuyên bệnh nhân chính ngừa trên á. Dạ. Nói vừa tốt cho mình vừa tốt cho gia đình mình đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều, và số điện thoại vẫn là 8178994110. Bà Bảo xin gửi lời chào vị thính giả vừa gọi vào trên đường dây. Hello. Dạ, vị thính giả này đang giữ đường dây, vui lòng lên tiếng giùm cho bà Bảo nha. Dạ, xin chào.
Rồi, xin chào ông Bảo, xin chào bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Dạ, xin chào chú ơi, cho bà Bảo biết quý danh của chú nha.
Ôi trời ơi. Tôi là Long ở Phong Quốc.
Dạ, chào
tôi
chú.
Tôi sợ bác sĩ cái bệnh của tôi. Tôi bị nóng nửa cái lưng bên trái. Mà có ông bác sĩ thì nói là bị cái cơ nó căng quá, cho nên nó nóng. Còn một bác sĩ thì nói cái thần kinh, nó đi chụp hình xương sống thì không sao hết. Rồi có một ông thầy thuốc bắc thì nói là bị cái thần kinh cổ nó đau. Thì ông cho tôi uống thuốc bắc thì cũng có bớt thần kinh đau cổ, nhưng mà lưng vẫn còn đau. Tôi trở lại bác sĩ gia đình của tôi á. Ông nói bây giờ là chỉ mua cái bánh gì ở trong Target mà bơm nó lên rồi mình nằm ngửa, mình đè cái lưng lên cái chỗ đau, mình nằm ngửa lên nha, chống lên cho nó giãn cái hai cái đốt xương sống ra. Dạ, đốt xương sống nó xít quá, mình tưởng là mình đau. Như vậy cách nào đúng, mà bác sĩ có cách gì chỉ tôi không?
Ok, khi em nói là đau hay là nóng?
Nóng.
Ok, cái cảm giác đó nó
nóng, nóng mà nóng nửa lưng bên trái, mà nó cũng có đau ở chỗ đau lưng nữa.
Ok, thì cái đau mới là cái nóng, cái lạnh, cái cảm giác, cái đó là thần kinh, mà không phải thần kinh sợi, mà thần kinh cảm giác mà giống như trời lạnh cả người lạnh, đúng chưa? Trời nóng cái mình lọc theo, thì rồi anh là một chỗ đó nóng thôi, thành ra cái nóng nó không có nguy hiểm, không là gì hết trơn đó. Còn nước đau á thì có nhiều lý do lắm, cơ là một, là xương sống là hai, đúng không? Còn không phổi là ba, đúng chưa? Nên bây giờ anh theo rằng khi anh đi 3-4 bác sĩ rồi mà người ta không có mình được, thì làm sao mình qua điện thoại mình nói được, nói mình cho anh được, đúng chưa? Nhưng mà chỉ nói cho anh hiểu rằng là cái này là đau là anh mới phải lo. Còn cái nóng là không có gì trơn, nó mới cảm giác, không có gì, không có gì hiểm trời đó. Không có thuốc gì uống cho anh được nóng hết trơn á. Nếu không chỉ hay nóng thì anh có thể đắp, nếu anh muốn thì anh đá cho anh chầm mát. Vậy thôi, anh biết có những phụ nữ khi cái thời gian mà mãn kinh người ta nóng cả người ta, có thuốc gì uống không? Không. Uống thuốc vô nó nguy hiểm, và bị cho này bị đòi cho người phụ nữ khác, đúng chưa? Thành ra nó cái nóng là không, anh chấp nhận thôi, không làm gì hết trơn á. Còn cái chuyện mà đau á là bác sĩ người ta phải chuẩn bị, thứ nhất đau từ đâu, đau từ cơ ra hay là đau từ phổi ra hay là đau từ xương sống ra, ok? Nhưng mà thật sự anh biết hay không, quan trọng nhất là chỉ bệnh phổi thôi. Nếu phổi không có gì hết á, tại sợ nhất là phổi, là ung thư phổi, đúng chưa? Cái đó mà cái gì đặc biệt. Còn ngoài ra nếu mà anh chụp hình xong mà thí dụ như khẳng định là cơ hay là xương gì á, các chữa bệnh giống nhau hết. Tại vì có té này nọ mới gãy xương, nếu không đau dữ lắm thì trọng đó mới phải bác sĩ xương lo cho mình. Còn không té không gì hết á, chắc chắn là gân cơ thôi. Thì trọng đó anh chỉ với bác sĩ thuốc đau là đủ rồi, chứ không còn làm khác rồi. Anh cũng đừng có thắc mắc, đừng hoang mang cái chuyện này, mình chấp nhận là vậy thôi. Chấp nhận cái lưng mình nó khó chịu thì thôi thì uống thuốc đau, chứ nếu đau thì uống thuốc đau thôi. Còn ngoài ra nếu muốn tìm hiểu á thì lúc đó chụp hình. Còn thật sự không tìm hiểu nó đó, như tại vì như mà nó ăn rồi á, có xương, có mòn, hay là xương có hẹp, hay là xương có này có nọ gì, cũng uống thuốc còn trong là gì hết trơn á. Thì bây giờ quan trọng nhất là tìm đúng thuốc uống để bớt đau thôi. Còn anh đừng có đi tìm cái thuốc mà uống cho đừng nóng nóng, không có thuốc, không có thuốc nào uống cho đừng nóng hết trơn á.
Ha, con ok.
Dạ anh chị Long.
Dạ không biết chú Long còn câu hỏi nào cho bác sĩ nữa không ạ?
Dạ không biết chú Long còn câu.
Dạ chắc là chú Long rời cái đường dây điện thoại rồi. Cảm ơn chú Long rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn một ít thời gian. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe, về vaccine, về COVID thì quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài 8178994110, 8178994110, hoặc là 2143415943. Bảo Bảo xin gửi lời chào vị thính giả vừa gọi vào. Xin chào ạ. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng. À, dạ xin chào chị ơi, cho biết quý danh nha.
Chị Loan đây. Bảo Bảo xin chào bác sĩ. C2 chào Bảo Bảo.
Chào chị Loan.
Bác sĩ cho em hỏi, con em 8 tuổi mà mùa hè này em đang phân vân là có nên cho nó đi bơi hay không. Và cái thứ hai nữa là cái chân của em ở dưới lòng bàn chân đó, nó có một cái vết tròn nhỏ đó, mình nó không có thấy mà nó bị ngứa ngay. Nó bị ngứa một cái nhỏ thôi, mà em ngâm muối Epsom salt thì nó đỡ một ngày đó, ngày hôm sau nó bị ngứa lại. Em bôi cái cortisone á mà nó cũng không hết. Vậy thì em phải làm sao thưa bác sĩ?
Ok. Cái chân mà bị ngứa thì thường nó bị nấm chân á, tại vì ví dụ mình đi tại cái giày mình là ẩm ướt, mùa này là cảm ướt, cái môi trường trần đậm độc nó không, mình đi trường nó bị trụng nấm này nó mọc, thì thường là cái chúng ta mình đi bơi đó, mình đi những cái giải tắm công cộng á, thì nước trong tổng nó dơ, nó không, nó lại cho mình. Thành ra đương nhiên ngoài da thì đương nhiên tôi phải nhìn cái bác sĩ nhìn khám thì nó mới chính xác được. Da mình như tôi nghĩ là nấm, tại chân là nấm thường thường nhiều nhất. Không thôi nó dị ứng da, hay là vi trùng da, hay nấm da, hay là bị, còn có thể bị mụn cốc nữa. Thì bây giờ cái chuyện đó là Loan chỉ cần đi bác sĩ của mình đó, người ta nhìn cho khám cho xong rồi ta cho thuốc thôi. Còn con mình 8 tuổi đó, thì mặc dầu cái tuổi đứa tụi con là chưa được chích ngừa, đúng không? Thành ra nó, cá nhân tôi thì tôi đề nghị là nên đừng đi cho đông người như vậy. Nếu mà chích ngừa rồi mà 2 tuổi lên chích ngừa thì không sao hết, tại ra mình chơi đi hồ bơi ở ngoài trời thì gió thổi thoải mái mình không sợ. Nhưng con mình nên chưa được chích là một ha. Thí dụ như mà ngoài bơi đương nhiên là nếu mà chung quanh nó đó người lớn nít nhỏ hết không thì không sao hết, nít nhỏ giúp nhau đúng không? Nhưng mà trường hợp có những người, thí dụ như có những người cha mẹ khi giúp đuổi những người Mỹ đó, nếu mà những người ta không tin chích người thông cho chích người đúng không, thì cơ hội là bị cao lắm, người ta lai như con người ta, nhiều khi mình lẫn quẩn chung quanh người đó bị theo luôn. Thành ra cá nhân tôi khuyên là nít nhỏ hiện giờ chích chích người đừng nên đi hồ bơi công cộng. Ở nhà mình không sao hết, bạn bè chơi với nhau không sao hết, còn cứ cho công cộng đó là nên tránh đi. Chừng nào mà con chích người rồi lúc đó mình mới đỡ an tâm. Mà hiện giờ đó Pfizer người ta đang nghiên cứu cho những đứa bé sơ sinh lên luôn đó, cho đến 1 tuổi luôn đó. Hy vọng có thể tháng mùa thu này hay mùa đông này nè là chính phủ sẽ đồng ý cho chích ngừa cho mấy đứa bé đó, lúc đó rồi mình mới an tâm được nha. Thì bây giờ em nghĩ là tôi nghĩ đừng nên cho con đi chơi với đông người, chưa tốt đâu.
Ok, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chị Loan rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chị Loan nha, xin chào tạm biệt. Và xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Vị thính giả này vừa gọi vào nhưng mà đã rớt cái đường dây rồi. Chương trình vẫn còn một ít thời gian nha. Vị thính giả này có muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì xin mời quý vị gọi lại và giữ đường dây dùm cho bà Bảo một vài phút. 8178994110 là số điện thoại quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Chương trình thì cũng còn khoảng 5 phút nữa là chúng tôi kết thúc chương trình, cho nên là nếu quý vị gọi vào thì bà Bảo xin được ưu tiên cho quý vị 8178994110 hoặc là 2143415943. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì với cái biến thể Delta và của Ấn Độ và Rama là cái mới ở bên Brazil. Thì theo như bà Bảo được biết thì hai cái biến thể này đó là đối với các trẻ em cũng như là những phụ nữ mang thai đó thì dễ bị tổn thương nhất đối với hai cái biến thể này. Nhưng mà đối với cái thời điểm... À, chắc có lẽ là ưu tiên cho vị thính giả này trước khi mà trở lại cái câu hỏi của bà Bảo cho bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Dạ, xin chào vị thính giả vừa gọi vào ạ.
Dạ, xin chào vị thính giả vừa gọi vào ạ.
Hello.
Hello, dạ.
Hello.
Dạ, xin chào.
Chào bà Bảo.
Dạ, chào cô.
Chào bà Bảo. Chào bác sĩ.
Dạ.
Tôi là Kim ở Đan Lạt. Dạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ tôi tại sao mà cái potassium của tôi nó rất là cao bác sĩ. Sau tôi nói đừng có ăn hột này hột kia mà tôi cử thì nó xuống 4.6 mà bây giờ nó lại lên thành 5.8 rồi bác sĩ.
Ok chị, cái chất potassium á Việt Nam mình á là sẽ học khoa học với hồi lớp 11, 12 chị nhớ không, cái đó gọi là kali, chất kali đó thì chất đó nó có rất nhiều trong đồ ăn mà đặc biệt nhất cái thận chị á, nếu chị uống nước nhiều một cái thì tự động thận chị thải hết đó ra. Có là nếu mà dư yeah. dư muối dư potassium dư vô này nọ thì tự động thải hết cho mình cho chị ra chị đúng không? Còn những yeah. mà những thành ra bây giờ á, mà lên xuống không thôi nữa đó, có những người thí dụ như thận yếu á, thận chị yếu đó yeah. nó không lọc được, thành lúc đó chị mới phải lo. Còn nếu thận chị bình thường hết đúng không? Mà cái chất potassium cao thì chị uống nhiều thôi. Bây giờ tránh nhất là chị phải nhớ nè, những cái món ăn á, mà nhiều chất potassium nhất á là giống như trái bơ.
Dạ không ăn bác sĩ. Dạ.
Rồi rau dền Mỹ nè, xong khoai lang, dạ. nước dừa tươi nè, da ua, đậu trắng,
dạ.
rồi chuối, dạ. chuối đỏ, trái mơ khô, cái nấm. Ok. Cái đó
mình ăn cái cây tươi được bác sĩ, ăn bơm, ăn nho rồi ăn
được không sao?
Cái lê được bác sĩ.
Cây đời nha, nghe chị nè, nghe nói chị nè. Chị nhớ dạ. viết xuống cái viết xuống đây tôi nói cho nghe, đọc bỏ những này nè. Cái bơ.
Dạ.
Rau dền.
Yeah.
Lan, nước dừa tươi, da ua,
yeah.
đậu trắng.
Chuối. Cái gì trắng bác sĩ?
Đậu trắng mình á, đậu trắng.
Đậu trắng, dạ đậu rồi. Trắng.
Chuối.
Dạ.
Bí đỏ,
dạ.
Xong mình trái mơ khô á, trái mơ tươi mơ khô yeah. cử. Và các loại nấm. Những món này á, là rất nhiều chất potassium. Thành ra nếu tóm lại nếu thận cho bình thường mà chất bổ sung nó cao quá đã có người chạm quá nhiều thận chị đó không kịp cái gì trơn á. Ok ha, không thôi nữa là có những người có những uống thuốc có bảo tại thật một vài thuốc nó giữ cái chất bổ sung cho người ta. Thành ra chị đi bác sĩ chị hỏi bác sĩ chị những thuốc chị uống hiện giờ không biết tôi chị uống thuốc gì, không có thời gian trả lời chị phần này. Hỏi bác sĩ chị có thuốc gì cho ông cho tôi uống mà giữ chất bổ sung cho tôi hay không đó. Nha, thì nói tóm lại uống nước thật nhiều vô để thận chị nhờ lấy nước thải về cho ra đi, nước tiểu thải ra hết, hạn chế những cái tôi vừa nói. Và hỏi bác sĩ là có uống thuốc gì ông có cho tôi thuốc gì mà giữ chất potassium cho người tôi không?
Thưa bác sĩ, tôi nói bác sĩ nghe không?
Dạ nghe chị.
Dạ, cái EGFR á lúc tháng giêng á là 117 mà bây giờ nó còn có 107 à thì có sụt rồi bác sĩ, có làm sao không bác sĩ?
Không sao, cái đó là số lượng máu mà lọc thận cho lọc hàng giờ đó, hàng phút á là bình thường. Tại vì 60 trở lên là ok. 60 trở lên á là ok. Chị là 100 mấy rất là tốt. Có nghĩa là nãy
dạ.
có nghĩa là thận chị rất là tốt. Có điều chị ăn
dạ.
nhiều quá nó thận không kịp thôi, chính vậy đó.
Bác sĩ còn mình có ăn được đậu phộng không bác sĩ?
Đậu phộng cũng được chứ không sao, đậu phộng không có nhiều gì chất potassium.
Dạ, yeah. cử các cái loại đậu có người ta nó cử đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh, cử hết bác sĩ hả?
Dạ, thì nãy nói chị rồi hả chị?
Dạ, rồi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mà sao hồi trước tôi đi tiểu á bác sĩ, nước tiểu không có mùi, bây giờ nước tiểu bắt đầu nó hơi có mùi sai á bác sĩ?
Cái mùi nước tiểu đó thường tránh là do đồ ăn làm ra. Ví dụ như bữa nào chị để ý
dạ.
nếu chị ăn bánh mì nướng xong cái mùi cái nước tiểu chị có cái mùi bánh mì nướng. Hay là hơn
dạ.
nhất là để cho nhất chị ăn cái măng tươi đó, măng tây đó, chị ăn măng tây đó ăn vô cái mùi rất là hôi đúng chưa? Đó thành ra
dạ,
thành
mình thử ăn măng luôn không bác sĩ?
Chị đang nói chuyện chị, chờ xíu. Khi mà đi tiểu cái mùi hôi cộng thêm những lý do khác ví dụ như đi tiểu gắt, đi tiểu đau.
Dạ.
Đó là những đường tiểu. Nha, cái mùi dạ. mùi hôi cộng thêm đi tiểu gắt, đi tiểu đau, đi tiểu thường xuyên hơn là đường tiểu, những đường tiểu. Ok. cái bác chị mới lo thôi.
Dạ.
Còn cái mùi nước dạ. tiểu không mới là không quan trọng.
Còn thỉnh thoảng nó có bọt bác sĩ, nó có bọt chùm chùm thỉnh thoảng. Gì?
Cái bọt không gì hết trơn á. Nếu mà bữa nào mà nếu mà bọt nhiều quá đó, mình thử cái tiểu coi thử cái đạm hay không. Thì nhiều khi có những người
dạ.
thận yếu á, đạm trong nước tiểu nhiều quá nó cũng là cũng mà bọt nhiều đó.
Dạ. Dạ, rồi cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Chúc bác sĩ gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Bảo Bảo cũng vậy nha. Bảo Bảo gặp may mắn nha.
Dạ rồi, Bảo Bảo
dạ, chào bác sĩ.
Rất là nhiều.
Cảm ơn Bảo Bảo.
Dạ, Bảo Bảo cảm ơn cô Kim rất là nhiều đã gọi vào cho tham gia chương trình và chúc cô Kim có nhiều sức khỏe cô Kim nha. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình xin được kết thúc cho chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bảo Bảo cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay trả lời những câu hỏi thắc mắc của các vị thính giả về phần sức khỏe. Kính chúc bác sĩ Đàn Thiện Hưng có một thứ hai đầu tuần làm việc thật là vui cũng như là sức khỏe bình an bác sĩ Đàn Thiện Hưng nha, và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau ạ.
À. Ok, cứ bảo với mình xin hẹn cho chương trình sau.
Dạ vâng, chào bác sĩ.